Xin mời chúng ta cùng đọc tiếp câu 18. Thật ra
trong các thế hệ của chúng ta, hay trong ngày hôm nay, không chi tộc hay gia tộc nào, không thị trấn nào hay thành phố nào của chúng ta thấy xuất hiện những kẻ thờ lạy các thần do tay người phạm làm ra, như đã xảy ra trước kia. Chúng ta đã bị gươm đâm và cướp phá, nhiều người đã ngã gục trước mặt quân thù. Còn chúng ta không nhận biết một thần nào khác ngoài Thiên Chúa. Vì thế, chúng ta hy vọng người sẽ chẳng khinh thường chúng ta hoặc bất cứ ai trong giống nòi chúng ta. Bởi vậy, nếu chúng ta bị mất, thì toàn cõi Giu-đê cũng bị mất. Nơi thánh sẽ bị cướp phá, Thiên Chúa sẽ đòi chúng ta phải lấy máu mà đền, vì đã để cho nơi thánh bị xúc phạm. Anh em chúng ta bị sát hại, xứ sở phải lưu đày, gia nghiệp trở nên hoang tàn. Trách nhiệm ấy người sẽ trút lên đầu chúng ta, giữa các dân chúng ta phải làm nô lệ. Chúng ta sẽ trở thành cớ vấp ngã và nên trò cười cho những kẻ chinh phục chúng ta. Bởi vì cảnh nô lệ sẽ chẳng đưa chúng ta tới chỗ vẻ vang. Trái lại, Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta sẽ biến nó thành nỗi tủi nhục. Vậy giờ đây, thưa anh em, chúng ta hãy nêu gương cho anh em chúng ta, vì sinh mạng của họ gắn liền với chúng ta. Cả nơi thánh, đền thờ và bàn thờ cũng đều tùy thuộc vào chúng ta.
Xin cảm ơn cộng đoàn. Chúng ta đọc cái đoạn này, chúng ta thấy bà Giu-đi-tha bà nghĩ như thế nào trong hoàn cảnh này. Chúng ta thấy có một ý tưởng rất hay ở trong cái đoạn đầu tiên á, ở câu 20. Chúng ta không nhận biết một vị thần nào khác ngoài Thiên Chúa, vì thế chúng ta hy vọng người sẽ chẳng khinh thường chúng ta hoặc bất cứ ai trong giống nòi của chúng ta. Đọc tới câu này thì tôi nhớ đến một cái câu Chúa Giêsu nói ở trong Tin Mừng á. Khi mà các môn đệ lo lắng nhiều chuyện thì Chúa bảo hãy xem coi, đếm trên tóc và trên đầu các ngươi á, có đếm được không? Rồi các ngươi lo lắng có làm cho mình được cao thêm một gang nào không? Đấy. Rồi Ngài nói thế nào? Con chim sẻ đó bán được có mấy đồng bạc mà Thiên Chúa còn chăm lo cho nó, huống hồ là các ngươi, chẳng lẽ các ngươi lại không có giá bằng một con chim sẻ sao? Chúng ta thấy không ạ? Chính khi có nhiều lúc mà chúng ta không thấy được cái phẩm giá của mình, có lúc mà chúng ta không nhìn ra được cái ơn gọi cao quý của mình, chính lúc chúng ta không nhìn thấy những cái cao trọng, địa vị cao trọng mà Thiên Chúa ban cho mình, đặc biệt là lúc mà mình rơi vào những hoàn cảnh khó khăn, chúng ta chỉ thấy mình yếu đuối, thấy mình bất lực, thấy mình bất tài, mà chúng ta quên, chúng ta không còn nhận ra được cái phẩm giá và cái ơn gọi cao quý, cái địa vị cao trọng mà Chúa ban cho mình. Thế thì chúng ta thấy Chúa không coi trọng ai cả, mà phải nói một cách tích cực là Chúa còn coi quý giá chúng ta, Chúa còn chăm sóc chúng ta ngay cả khi chúng ta bị thử thách. Rồi cái đoạn sau đó chúng ta thấy điều này. Bà ấy nói nếu chúng ta bị bắt thì toàn cõi Giu-đê cũng bị mất, thành thánh sẽ bị cướp, nơi thánh sẽ bị xúc phạm, dân chúng sẽ bị lưu đày và chúng ta sẽ là nô lệ. Đó. Chúng ta thấy Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta sẽ biến nó thành nỗi nhục. Vậy giờ đây thưa anh em, chúng ta hãy nêu gương cho anh em chúng ta, vì sinh mạng của họ gắn liền với chúng ta. Cả nơi thánh, đền thờ và bàn thờ cũng đều tùy thuộc vào chúng ta. Đọc những câu này, đọc đoạn này, chúng ta thấy bà Juditha, cái tấm lòng của bà đối với dân tộc của mình, cái sự gắn bó, cái sự liên đới của bà đối với dân tộc, đối với những người anh em đồng bào của mình trong những nỗi khó khăn, cùng chia vui sẻ buồn và cùng tìm cách nỗ lực để đưa dân tộc thoát ra khỏi những cái nỗi khó khăn trong hoàn cảnh bế tắc như vậy. Tôi muốn nói ở đây đó là sự liên đới, sự liên đới. Chúng ta thấy bạn nghĩ đến cái sự liên đới, liên đới. Chúng ta bị bắt thì toàn cõi Giu-đê cũng bị bắt, nơi thánh bị xúc phạm, đền thờ bị phá hủy, dân bị nô lệ. Chúng ta thấy có một cái sự liên đới. Rồi chúng ta thấy cái gì nữa? Nói sinh mạng của họ gắn liền với chúng ta, cả nơi thánh, đền thờ và bàn thờ cũng đều tùy thuộc vào chúng ta. Chúng ta, cái tâm lý của chúng ta khi chúng ta phải đối diện với lại khó khăn, khó khăn thì sao? Mạnh ai nấy chạy, lo lấy cái thân, thậm chí dẫm đạp lên nhau mà tìm đường thoát, có đúng không ạ? Khi mà chúng ta phải đối diện, cùng nhau đối diện đến cái sự khó khăn đó, thì thậm chí chúng ta lại tạo thêm một sự khó khăn mới, đó là dẫm lên nhau để tự tìm một con đường thoát, thay vì chúng ta liên kết lại với nhau để cùng đối diện với những thử thách trong cuộc sống, để trở thành một chứng từ của niềm tin, của sự kiên nhẫn vào Thiên Chúa trong các hoàn cảnh. Chúng ta thấy lâu lâu ở trên TV chúng ta xem những cái đài nói về thiên nhiên, chúng ta thấy nhiều khi có một con chó sói thôi, một hai con thôi, nhưng một đàn bò nó rất đông, nhưng mà rồi nó vẫn ăn thịt được con trâu đó, con bò đó, mặc dù con trâu con bò nó mạnh hơn mấy cái con chó sói này. Thế nhưng mà khi mà con chó sói nó bắn lẻ một con nào đó, nó tấn công một con nào đó, thì mấy con kia đứng nhìn. Nó thấy kia đứng nhìn, nó rất là mạnh, nhưng mà mỗi con đều đứng nhìn hoặc chạy. Chứ nếu mà nó cùng liên kết được với nhau thì chắc nó không phải là bò. Thế chứ chúng ta thấy mà. Và vừa qua chúng ta thấy một cái cuộc động đất ở Nhật Bản dẫn đến cái chuyện mà các lò hạt nhân đó, rồi bị sóng thần, rồi tất cả mọi cái như vậy, thì lúc đó chúng ta thấy cả thế giới ngạc nhiên, cả thế giới ngạc nhiên là bởi vì người dân Nhật trong một cái hoàn cảnh khó khăn như thế, kể cả nước Mỹ cũng không thể nào trật tự như thế, không thế nào mà cũng có thể, nghĩa là kỷ luật như vậy, bình tĩnh như thế. Thậm chí một em bé xếp hàng để nhận lương thực, người ta muốn nhường cho em mà em cũng nói không, để cho những người khác đi trước. Chúng ta theo như vậy thì rõ ràng là không phải là tự nhiên mà chúng ta sắp xếp được như vậy đâu. Từ đó người ta mới thấy được rằng, qua cái biến cố đó, người ta mới thấy được cái tình đoàn kết, cái sức mạnh của người dân Nhật như thế nào. Chỉ qua những lúc khó khăn đó, người ta mới thấy được cái sự liên đới của người dân Nhật với nhau khi đối diện đứng trước thử thách như thế nào. Đó. Thì ở đây chúng ta thấy nói đến cái sự liên đới. Tôi nhớ đến cái câu dẫn nhập ở trong hiến chế vui mừng và hy vọng. Một cái hiến chế khởi đầu bằng câu vui mừng và hy vọng, âu sầu và lo lắng của con người cũng là hy vọng và lo âu, vui mừng, âu sầu và lo lắng của người môn đệ đích thực của Chúa Giê-xu. Nó phải âm vang ở trong lòng của người môn đệ đích thực. Và không có một cái nguyện vọng chính đáng nào của con người mà không gieo âm vang trong lòng của người môn đệ. Chúng ta thấy cái sự liên đới, cái sự liên đới giữa chúng ta với những cái hoàn cảnh ở chung quanh. Và tôi cũng muốn nói thêm một điều nữa là đứng trước cái sự khó khăn đó, bà Juditha, bà có một cái nhìn về biến cố, bà không bi quan, bà không trốn chạy, bà không tìm cách thoát thân, nhưng với lòng tin tưởng vào Chúa, bà nhìn cái biến cố ấy như là cái trách nhiệm của mình. Và bà nói cái gì? Bà nói thế này: chúng ta sẽ trở thành cớ vấp ngã và nên trò cười cho những kẻ chinh phục của chúng ta. Và bà nói đến cái chuyện là phải làm gương, chúng ta hãy nêu gương cho anh em chúng ta, vì sinh mạng của họ gắn liền với chúng ta. Chúng ta thấy cái cách của bà đó là chúng ta có thể trở thành cớ vấp ngã cho anh em, cho quân thù, và chúng ta cũng có thể phải nêu gương cho anh em của chúng ta. Và cái gương, cái chứng từ của chúng ta đó là không phải trong những lúc chúng ta giàu có, trong những lúc chúng ta thuận lợi, nhưng mà chúng ta làm chứng cho Chúa ngay cả trong những lúc mình khó khăn, ngay trong lúc mình thử thách. Chúng ta phải nêu gương và trở thành chứng từ của niềm tin ngay trong những cái hoàn cảnh như vậy. Và muốn như thế thì chúng ta phải có một cái nhìn đức tin. Chúng ta không nhìn bằng con mắt thịt, chúng ta không nhìn bằng con mắt của người đời, và chúng ta không suy luận với cái lý luận của người đời. Nhưng mà chúng ta phải có ánh mắt của đức tin, và phải nhận định dưới ánh sáng của tin mừng của lời Chúa. Như vậy thì làm thế nào? Có lẽ anh chị em sẽ hỏi tôi là thế ánh sáng đức tin là cái gì? Ánh mắt đức tin là cái gì? Làm thế nào để có một cái nhìn đức tin? Thì trong cái tập hướng dẫn tổng quát về việc dạy giáo lý của Bộ Giáo sĩ năm 1997, thì Bộ Giáo sĩ nói với lại các giáo lý viên như thế này: cái nhìn đức tin á, phải có đủ ba yếu tố này. Cái nhìn đức tin đó, nó phải có đủ ba yếu tố. Thứ nhất, phải nhìn thấy mọi sự là tốt đẹp bởi vì nó là công trình tạo dựng của Chúa. Đó, phải thấy cái tốt đẹp. Đó. Điểm thứ hai là phải thấy rằng có tội lỗi. Mọi sự đều tốt đẹp cả bởi vì nó là do Chúa dựng nên. Nhưng mà những cái vốn là tốt đẹp ấy nó có thể trở thành tai họa bởi vì con người đã lạm dụng cái sự tự do đó. Mà vì có tội cho nên cái vốn là tốt đẹp đã trở nên méo mó, đã trở nên lệch lạc và trở nên tệ hại. Đấy là yếu tố thứ hai, là phải tin rằng, xác định rằng có tội. Con người không có vô tội đâu, mà vì có tội cho nên có những cái thảm hại như vậy. Cái điều yếu tố thứ ba là gì? Là tất cả tội lỗi ấy đã được Chúa cứu độ trong máu của Chúa Giêsu, và Chúa đã phục sinh rồi để trả lại sự sống cho chúng ta. Như vậy thì rõ ràng một cái nhìn đức tin nó phải gồm có ba yếu tố, đó là sáng tạo, cứu chuộc và phục sinh. Phải thấy rằng mọi cái đều tốt đẹp, nhưng mà bởi vì có tội cho nên mới có cái sự sa ngã như vậy. Và Chúa đã phục sinh để trả lại sự sống cho con người. Vậy thì khi mà chúng ta nhìn vào một cái sự kiện bóng tối ở trong cuộc đời của chúng ta, thì chúng ta phải nhìn thấy nó. Có nhiều khi chúng ta trở nên bực bội, có khi là chúng ta bị tổn thương, chúng ta để cho mình bị tổn thương bởi một cái sự xúc phạm của một người anh em nào đó. Mà khi mà chúng ta đã bị để cho mình bị tổn thương rồi á, thì có nguy cơ chúng ta sẽ trở thành một kẻ làm tổn thương người khác. Chúng ta thấy cái nghịch lý nó nằm ở chỗ đó. Cái người mà bị áp bức, cái người mà bị đô hộ, cái người nô lệ thì thường thầm ước mơ chỗ đứng của người xâm lược, chỗ đứng của thực dân, và mong một ngày nào đó mình sẽ đứng vào chỗ của người thực dân. Có phải không? Cho nên chúng ta cũng sẽ thấy người Do Thái như vậy đó. Lát ở đây chúng ta sẽ thấy rằng là bà Juditha sau đó bà nói với lại các vị kỳ mục rằng là các ông cứ kêu dân cầu nguyện đi, rồi riêng phần bà sẽ làm, bà cộng tác với Chúa. Rồi cuối cùng bà bỏ ra khỏi núi, bà đi xuống núi, bà đi gặp quân thù. Rồi bà nói rằng là bà sẽ dẫn quân thù đi lên núi bằng con đường thuận lợi nhất và không sẽ không chết một người lính nào. Bà chấp nhận làm gián điệp để chỉ đường cho tướng quân của địch thù vào điều đó. Rồi bà xin rằng là cứ cho bà ở đó trong 5 ngày, là cái thời hạn của những ông kia mà ông ra hạn cho Chúa đó. Thì trong 5 ngày ông ở, bà ở trong lều của ông tướng. Thì cuối cùng đến ngày thứ 3 thì ông tướng ông cũng phải lòng bà. Rồi bà chuốc cho ông rượu say, sau đó bà cắt đầu ông đem về cho dân Do Thái. Và dân kia khiếp đảm vì đã được ông Achio ông báo là cái dân này nó nhỏ nhưng mà Chúa của nó lớn lắm, Chúa của nó mạnh lắm, đừng có đụng tới nó. Mà chính vì cái lời của ông Achio đó mà ông tướng của kẻ thù lại càng đánh bạo để cho thấy rằng là mình mạnh hơn Chúa của Israel. Nhưng mà sau khi ông tướng ông bị chết rồi thì dân đã được ông Achio ông báo trước, cho nên là rút lui và dân của Chúa lại càng tin tưởng hơn. Đấy. Rồi sau đó là coi như là họ chẳng những là không tha cho quân thù mà tìm cách tru diệt quân thù. Vậy thì chúng ta thấy cái câu chuyện này nó vẫn nằm trong não trạng của cụ ước. Rất là khe khách với quân thù và hả dạ khi mà cắt cổ chúng. Nghĩa là và triệt hạ là triệt hạ cho đến cùng. Cuối cùng mình cũng không có nghĩa là khác gì những người đã từng bách hại mình, có đúng không? Như vậy thì chúng ta thấy nó vẫn có một cái chuyện là vay trả trả vay, một cái chuyện là mắt đền mắt răng thế răng. Nó vẫn là cái não trạng của cụ ước, chưa phải là cái não trạng của tân ước, của sự yêu thương và thứ tha. Cho nên câu chuyện nó về mặt đạo đức, nhưng mà dưới ánh sáng của tin mừng thì chúng ta cũng sẽ thấy rằng nó cũng chưa hẳn là đạo đức đích thực. Có đúng không ạ? Nó vẫn còn bị giới hạn, nó chưa vươn được tới một cái sự yêu thương, sự tha thứ bao dung như ở trong tân ước. Và cái sau cái chiến thắng đó thì dân Do Thái đã ca ngợi bà Juditha như thế nào? Chúng ta đọc cái câu của ông Udisia ở câu 28. Ông ta sẽ ca ngợi cái bà Juditha như thế nào? Câu 28. Ông Udisia.
Tất cả những bà đều do thiện tâm mà ra, không ai cưỡng được lời bà. Vì không phải hôm nay bà mới tỏ rõ tài khôn ngoan, nhưng ngay từ thời bà còn niên thiếu, toàn dân đã biết đến trí thông minh của bà. Những điều bà nghĩ trong lòng là hay, thế nhân dân đang cực khổ vì khác, buộc chúng tôi phải làm như chúng tôi đã nói với họ và phải thề điều chúng tôi không thể vi phạm. Vậy giờ đây xin bà cầu nguyện cho chúng tôi, vì bà là một phụ nữ đạo hạnh, và Đức Chúa sẽ cho mưa rào đổ xuống đầy bể nước chúng tôi, và chúng tôi sẽ không còn kiệt sức nữa.
Vâng, ở trong đoạn này thì tôi xin chú ý đến một vài cái chi tiết. Chúng ta thấy cái chi tiết đầu tiên đó là Lời bà nói là do thiện tâm mà ra, không ai cưỡng được lời của bà. Chúng ta thấy không ạ? Cái lời của bà nó không nằm ở cái sự khôn ngoan của sự tri thức trong những lý luận, nhưng mà cái sức mạnh của lời bà xuất lên từ cái tâm thiện, từ cái tấm lòng của bà, từ niềm tin của bà. Đấy, đây là một cái chi tiết hay. Rồi chúng ta lại thấy cái câu là xin bà cầu cho chúng tôi. Còn một câu của cái ông vị lãnh đạo này nói là: thế nhưng dân đang cực khổ vì khát, buộc chúng tôi phải làm như chúng tôi đã nói với họ và phải thề điều mà chúng tôi không nên vi phạm. Ý nói như thế nào? Chúng tôi đâu có muốn làm đâu, nhưng mà ai sao thì tôi vậy, mà ai bậy thì tôi làm theo. Đổ thừa cho hoàn cảnh. Trong khi đó bà Yudhitha thì nhận lấy cái trách nhiệm của mình và sẵn sàng ra tay hành động theo cái lời mời gọi đó, và nhận lấy cái trách nhiệm đó liên đới với mọi người và cùng hành động với mọi người. Còn đằng này thì mấy người lãnh đạo thì lại đổ thừa cho dân, đổ thừa cho hoàn cảnh, chứ không phải là lỗi của mình. Chúng tôi làm như thế là bất đắc dĩ, bất khả kháng, chúng tôi cũng đâu có muốn như thế đâu. Đó là một thứ đùn đẩy trách nhiệm. Đấy là một thứ đùn đẩy trách nhiệm trong cuộc sống của chúng ta. Và cái lời chi tiết thứ ba đó là: bà là một phụ nữ đạo hạnh, và Đức Chúa sẽ cho mưa rào đổ xuống đầy bể nước chúng tôi, và chúng tôi sẽ không còn kiệt sức nữa. Cái câu này người ta nghĩ đến là hình ảnh của Đức Mẹ, cái hình ảnh của một bà Yudhitha, và nhờ bà mà đầu của ung tướng bị rơi, nhờ một người phụ nữ đạp đầu con rắn mà chúng ta có được cái phúc là Giê-xu. Rồi cái người phụ nữ đó được coi là một người nữ có phúc hơn mọi người phụ nữ. Rồi sau này khi mà bà chiến thắng rồi đó, thì chúng ta thấy dân chúng cũng ca ngợi bà như vậy. Mà sau câu này người ta nói: bà chính là niềm vinh dự, bà chính là niềm vinh dự của Israel, bà là niềm kiêu hãnh, là vương miện của Israel, là triều thiên của chúng tôi, là niềm hãnh diện tự hào của Israel. Chúng ta thấy những cái lời đó sau này người ta hiểu về về Đức Mẹ. Nhưng mà chắc chắn một cái hình ảnh báo trước về Đức Mẹ như vậy đó thì có những cái xem ra nó cũng hơi, nghĩa là giới hạn, đúng không ạ? Nó có kêu, nó có hơi ghét, ép một tí. Nhưng cho nên chúng ta, nếu mà chúng ta có áp dụng cho Đức Mẹ thì cũng phải cẩn thận, chứ đừng áp dụng hết thì không được. Đức Mẹ đâu có làm mỹ nhân để dùng mỹ nhân kế để mà cắt cổ ai đâu. Cho nên là chúng ta chỉ có thể áp dụng được một vài cái chi tiết nào đó cho Đức Mẹ mà thôi.